Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng 7. Chúng ta bước sang tháng 7. Và ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha đó là cầu cho các linh mục trong sứ vụ của Ngài. Trong video ý cầu nguyện tháng 7 của năm 2018, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu giúp cho các linh mục trên toàn thế giới cảm thấy được đồng hành và nâng đỡ trong sứ vụ của các linh mục. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự đa dạng phong phú của các hoạt động mà các linh mục đang thực hiện và sự mệt mỏi do nhiều nghĩa vụ các ngài phải thực hiện. Đức Thánh Cha nói, mời anh chị em nghe, đây là lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ với anh chị em đây: chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các linh mục, để những ai cảm thấy mệt mỏi và cô đơn trong hoạt động mục vụ có thể tìm thấy sự giúp đỡ và an ủi trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa và nhờ tình bạn với các anh em linh mục. Vào những lúc đó, thật là tốt khi các linh mục nhớ rằng dân chúng yêu quý các linh mục của họ, họ cần và tin tưởng các ngài. Đức Thánh Cha nói đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đức Thánh Cha nói là khi mà các linh mục mệt mỏi và cảm thấy cô đơn thì hãy nhớ rằng dân chúng yêu quý các linh mục của họ. Anh chị em có yêu quý các linh mục không? Anh chị em có yêu quý các cha sở của anh chị em không? Anh chị em có yêu quý giám mục của anh chị em không? Vậy thì các linh mục mà cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, Đức Thánh Cha nói hãy nhớ rằng dân chúng yêu quý các linh mục, họ cần các linh mục và họ tin tưởng vào các linh mục. Thưa anh chị em, theo Niên Giám Tòa Thánh thì trên toàn thế giới hiện có 415.656 linh mục. Toàn thế giới có tất cả là 415.656 linh mục. Trong số đó, tại Mỹ Châu, số linh mục chiếm là 37,4%, Châu Âu chiếm 31%, tại Á Châu của chúng ta, số linh mục chỉ có 15,1%, và Phi Châu là 13,4%, và Châu Đại Dương chỉ có 2,5%. Và các linh mục phải thi hành công tác mục vụ, phải chăm sóc cho hơn 1.200.000.000 người Công giáo ở khắp các châu lục. Có 415.656 linh mục mà chăm sóc cho 1.200.000.000 người Công giáo trên toàn thế giới. Anh chị em thấy các linh mục có mệt không? Mệt chưa? Và đầu sứ điệp video thì Đức Thánh Cha nói rằng sự mệt mỏi của các linh mục. Anh chị em có biết đã bao lần tôi nghĩ về sự mệt mỏi của các linh mục không? Với các ưu điểm và khuyết điểm, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều môi trường khác nhau, hoạt động trong nhiều hoàn cảnh chờ đợi các ngài. Các ngài không thể lặng yên không làm việc sau một sự thất vọng. Sứ vụ mà Chúa ủy thác cho các mục tử đòi hỏi một sự dấn thân hoàn toàn để phục vụ tha nhân và sứ vụ. Nhưng sứ vụ này rất đòi hỏi và cũng rất khó khăn. Mà nếu không có tình bạn thâm sâu với Chúa, không có sự cầu nguyện và sự trợ giúp nâng đỡ của cộng đoàn, thì các linh mục không thể hoàn thành sứ vụ. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đồng hành với các linh mục bằng tình bạn của họ với các linh mục. Thưa anh chị em, chúng tôi rất là vui mừng vì tại đây anh chị em đã đồng hành với chúng tôi. Đồng hành với chúng tôi như là những người bạn. Và sự hiện diện của anh chị em tại dấu điểm tin mừng này, đó là lời mà anh chị em đáp trả, là anh chị em rất yêu mến các linh mục. Vì tất cả chúng ta đều là những con cái của lòng thương xót Chúa. Anh chị em giơ cao cái quạt lên. Tất cả chúng ta đều là con cái của mạnh lên, vừa giơ cửa và nó to lên. Chúng ta là con cái của chưa to, lòng thương xót Chúa to lên. Chúng ta là con cái của, cho nên anh chị em thương xót các linh mục, anh chị em thương xót chúng tôi. Có những lúc chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Anh chị em cứ tưởng tượng như là ngày hôm nay, sáng nay thì đi làm phép xác, rồi sau đó giải tội cho một vài người tới 20-30 năm bỏ đạo. Rồi từ 2 giờ cho đến 7 giờ tối, 2 giờ là bắt đầu đặt tay cầu nguyện, cho đến 5 giờ thánh lễ, lễ xong là 7 giờ và ra làm phép đài cầu nguyện xong là 7:30, thu dọn xong là phải 9 giờ, cơm nước xong là khoảng 12 giờ. Thì thưa anh chị em, ngày nào cũng từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm, sau đó ra đọc kinh và 1-2 giờ sáng thì đi ngủ. Mệt đâu? Mệt chứ. Nhưng mà nhờ một cái sự là tình bạn mật thiết với Chúa Giêsu, mỗi buổi đêm là tôi cứ lại tôi bám lấy chân Chúa Giêsu, bám chặt lấy, sau đó chạy sang đài Đức Mẹ, bám chặt lấy đài Đức Mẹ, sau đó chạy sang Thánh Gioan Phaolô 2 nói chuyện với ngài và nhìn về Thánh Faustina cầu khẩn với ngài cùng với Thánh Giuse. Thì cảm thấy được rằng là nhờ vậy mà mình có được cái sức mạnh để tiếp tục dấn thân không mệt mỏi, dù có khó khăn, dù có thử thách. Có một anh bạn nói là tôi nghe nói Cha Long sắp mà bỏ nơi này. Bảo sao vậy? Vì lý do là ngài cảm thấy mệt mỏi rồi. Mệt mỏi không? Mệt mỏi. Nhưng mà nhờ sự hiện diện của anh chị em, nếu mà ở đây mà không có anh chị em đến đây, không có sự nâng đỡ của anh chị em bằng lời cầu nguyện, bằng vật chất, bằng tinh thần, bằng sự hiện diện, thì chắc chắn tôi không có đủ sức mà đứng vững cho đến ngày hôm nay làm việc với anh chị em. Càng đến đông thì càng mệt, nhưng mà càng đông thì mình lại càng được thêm sức mạnh. Tưởng tượng bây giờ ra mà sáng tới đêm, trưa đến chiều Chúa ở cùng anh chị em mà không thấy ai đáp câu nào, có làm có sức để mà làm không? Không, không có sức để mà làm đâu thưa anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha nói đến cái sự cô đơn của các linh mục. Mấy anh em cứ chọc tôi bảo vậy Cha có cô đơn không? Bảo đêm nào ta chả nằm với năm cô. Tôi trợn trừng mắt lên, Giêsu Maria, Cha nằm với năm cô, cô nào mà được hạnh phúc thế? Bảo thứ nhất là cô gì? Cô đơn. Thứ hai là cô độc. Thứ ba là cô quạnh. Thứ bốn là cô liêu. Thứ năm là cô gì nữa? Cô hồn à? Chưa, tôi không này, cô hồn. Tôi không biết nằm với cô hồn. Cô đơn, cô lưu, cô quạnh, cô độc. À, còn cô độc nữa. Nhưng mà, thưa anh chị em, nếu mình biết rằng cái thân phận con người mình là tội lỗi, mình yếu đuối, bám chấp lấy Chúa, thì Chúa không bao giờ bỏ. Như bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy, Matthew, một con người trước mặt thi gian, trước mặt xã hội, trước mặt người đời là một con người tội lỗi, là một con người chạy theo ngoại bang, là một con người bóc lột dân lành. Cho nên không ai muốn chơi với Matthew, sợ thì có sợ nhưng không ai muốn gần gũi. Vậy mà có một người dám mạnh dạn lại gần Matthew và nói: hãy theo tôi, hãy theo ta. Nào mấy anh chị em cầm cây quạt và giơ cao lên, Chúa mời gọi Matthew là hãy
theo ta.
Và hôm nay Chúa cũng mời gọi anh chị em chúng ta, những mảnh đời vỡ nát như Matthew, là hãy
theo ta.
Anh chị em đến đây là những con người tội lỗi, cũng như tôi đây cũng là một con người vô cùng tội lỗi. Vậy mà Chúa mời gọi hãy và tôi cũng như anh chị em đã đến đây, đến với lòng thương xót Chúa. Vì đó là một lời mời gọi, không phải là vì lời mời gọi của tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, nhưng lời mời gọi của lòng thương xót. Lời mời gọi của lòng thương xót Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng mình tội lỗi như Matthew, biết rằng mình yếu đuối, cô đơn, mệt mỏi như Đức Hoàng nói là các linh mục. Nhưng chúng tôi, các linh mục và anh chị em cũng thế, mạnh dạn đáp lại lời mời gọi của Chúa là hãy. Và chúng ta cũng đáp lại mời gọi của tiền là hãy. Không. Lời mời gọi của ma quỷ là hãy. Không. Lời mời gọi của danh vọng là hãy. Lời mời gọi của thế gian là hãy. Không. Nó muốn gọi gì thì gọi, nó muốn réo gì thì réo, nó muốn vẫy gì thì vẫy, cứ kệ nó. Nó vẫy nó gọi thì cũng cứ
kệ nó.
Nó rủ rê mình, nó gọi là hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi được đầy đủ mọi danh vọng chức tước trên trần gian này, mình cũng cứ
kệ nó.
Nó cứ gọi mình là đừng đến lòng Chúa thương xót, ra ngoài quán kia mà ngồi nhậu, mình cũng cứ
kệ
nó. Cứ bảo mình là tối hôm nay thôi ngủ đi, để tối hôm nay coi trận tứ kết giữa Pháp với lại Uruguay, rồi bắt đầu cá độ đi, mỗi đứa lấy nhà ra mà cá, mình cũng cứ rồi đó. Anh chị em phải dứt khoát như vậy. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta thì chúng ta không không có kệ. Chúa mời gọi chúng ta là chúng ta sẵn sàng để mà đi. Còn ma quỷ nó gọi thì cứ cứ như vậy, thưa anh chị em. Và một con người mà hôm nay chúng ta mừng kính, đó là Thánh Maria Goretti. Vị thánh trinh nữ tử đạo, mới có 13 tuổi thôi, sinh ra trong một gia đình nghèo, rồi bố chết sớm. Cho nên Goretti phải là một người chị cả, chăm sóc 5 em cùng với mẹ của mình, và làm nghề nông rất là vất vả, nghèo, nhưng luôn giữ được lòng trong trắng, trinh trong. Gần nhà của Maria Goretti có một bà hàng xóm. Bà hàng xóm đó có một anh con trai là Alessandro. Anh thanh niên này hàng ngày chạy qua nhà của Goretti và hai bên nói chuyện với nhau. Và anh chàng này là luôn luôn tìm cách giúp đỡ Goretti, tưởng rằng lòng tốt của anh ta. Nhưng càng ngày Goretti càng lớn, tới tuổi dậy thì, tới tuổi 13, chỗ nhan sắc và Alessandro, một chàng thanh niên, thấy vậy thì lòng dục ham muốn nổi lên. Nhiều lần Alessandro đã dụ dỗ Maria Goretti là phạm tội với anh chàng ta, nhưng Goretti cương quyết từ chối và về nói với mẹ. Mẹ nói với Goretti là chết thì chết, con cũng không được để cho người ta xâm hại con, và mọi cách là phải cương quyết không bao giờ nghe theo lời đề nghị ấy. Một bữa kia cả nhà đi vắng, Alessandro sang thăm Goretti và cầm theo một cái mũi dùi, và muốn là Goretti phải thỏa mãn những dục vụ dịch, phải thỏa mãn dục vọng và ham muốn nơi Alessandro. Goretti cương quyết từ chối vì nhớ đến lời của mẹ, và hơn nữa Goretti là một con người yêu mến Chúa vô cùng, cho nên thà chết thì chết không phạm tội, cương quyết chống trả. Và anh chàng này trong lúc mà dục vọng nó nổi lên mà không thỏa mãn được, cho nên anh chàng lấy cái dùi và đâm 14 nhát vào Goretti. Goretti kêu lên, người ta chạy đến, nhưng Goretti không thể sống được. Trên đường đưa đến bệnh viện thì Goretti dần dần mệt và sắp sửa chút hơi thở cuối cùng. Người ta gọi linh mục đến. Cha sở đến nói với Goretti rằng là: "Con à, hãy nhìn lên thập giá Chúa Giêsu. Dưới trên thập giá Chúa Giêsu đã nói thế nào với những kẻ giết Ngài? Lạy cha, xin tha cho họ. Vậy con có sẵn sàng tha thứ cho Alessandro là người đã giết hại con không?" Goretti trong hơi thở cuối cùng: "Vâng, con tha thứ và con mong anh ấy cũng được hưởng phúc thiên đàng với con." Goretti chút hơi thở cuối cùng. Người ta bắt Alessandro và ra tòa. Alessandro bị 30 năm tù, mà là tù khổ sai. Trong tù, Alessandro luôn luôn tỏ ra hung hãn, không hề biết hối cải, và như là một tên tù rất là dữ dằn. Cho đến năm thứ 7, một bữa kia thì Alessandro nằm mơ. Nằm mơ thấy cô bé Goretti hiện về, và Goretti đưa một bông hoa với một miệng mỉm một nụ cười rất là tươi, rất là thánh, và vẫy tay mời gọi Alessandro tiến đến. Tỉnh cơn mơ, Alessandro cũng tỉnh luôn cái con người gian ác của mình và sám hối lại lỗi lầm. Alessandro viết thư kể tất cả tội lỗi của mình lên với, và người ta chuyển cái thư ấy lên với giám mục. Và Alessandro đến, được linh mục đến, và Alessandro thú nhận tất cả lỗi lầm của mình qua bí tích hòa giải, bí tích của lòng thương xót. Sau đó 29 năm sau thì Alessandro được mãn hạn tù, được trả về. Và khi về đến nhà thì 2 năm sau Alessandro lại gặp mẹ của Goretti, lúc đó là cũng già rồi. Gặp bà mẹ của Goretti và Alessandro xin lỗi vì đã giết hại con gái của bà. Và Alessandro nói rằng: "Bà ơi, bây giờ bà có tha thứ cho tôi hay không?" Lúc đó bà mẹ của Maria Goretti trả lời: "Goretti đã tha thứ cho ông rồi, thì bây giờ tôi cũng tha thứ cho ông." Giáo hội ghi nhận một tấm gương sáng của Maria Goretti và đã phong hiền thánh trinh nữ từ đạo cho Maria Goretti vào ngày hôm nay mùng 6 tháng 7. Lúc mà Maria Goretti được phong thánh thì điểm đặc biệt là có sự hiện diện của bà mẹ, lúc đó là 87 tuổi, hiện diện trong thánh lễ phong thánh cho đứa con gái của mình, và luôn luôn nói là tha thứ. Hết. Thưa anh chị em, Chúa cũng nói lời tha thứ cho Matthew. Nếu mà Chúa không tha thứ, Matthew làm sao mà đứng dậy mà đi theo Chúa được? Không những Matthew mời Chúa đến ăn, mà khi ăn như vậy, Matthew gọi thêm những người bạn của mình cũng là những người tội lỗi, cũng là những người cần được Chúa tha thứ. Trong lúc đó thì những người khác, những người Pharisee, những người luật sĩ, những kinh sư thì đứng bên ngoài mà lẩm bẩm nói rằng: "Ông này ăn uống với quân tội lỗi, ông này đồng bàn với cái phường thu thuế, với phường đí điếm và ăn uống với người tội lỗi." Họ chê bai, họ nhiếc móc Chúa. Giống như bây giờ mà anh chị em tưởng tượng ra ngoài cho cái đầu ngõ mà thấy cha Long đang ngồi với lại hai tay cốt cán số má giang hồ 5 cam với lại 8 thẹo, anh chị em nghĩ sao? Có nói là cha Long đang ngồi với người tội lỗi không? Có. Rồi tí nữa lại thấy ba cô móng đỏ móng xanh lại đang ngồi bên cạnh, có nói là đang ngồi với phường đuối đí điếm không? À, cho nên Đức Giêsu phải vượt qua tất cả những cái hàng rào của dư luận, Mà cái hàng rào đó là khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Có rất nhiều lần chúng ta cũng muốn làm công việc tốt, có những nhiều lần ta cũng muốn đến với người này với người kia, nhưng ta không đủ can đảm, ta không đủ sức mạnh vượt qua cái hàng rào của dư luận, của sự đàm tiếu, của sự thành kiến, đúng không? Anh chị em mà chơi với những người mà xấu, anh chị em thích hay là không thích? Không thích, vì sợ là mang tiếng ra. Con nhà lành mà lại chơi với cái đứa đó, công cha mà đi la cà với phường đó, bà sơ mà lại chơi với cái bà sơ rồi kìa, lại chơi với những cái phường tội lỗi như thế, thì rõ ràng ta thấy rằng lòng thương xót của Chúa vượt qua mọi thành kiến, lòng thương xót của Chúa vượt qua mọi cái hàng rào, lòng thương xót của Chúa phá tan tất cả những cái suy nghĩ của con người. Thấy họ suy nghĩ như vậy thì Đức Giêsu nói rằng: ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Ta muốn lòng nhân, tức là lòng thương xót, lòng thương người, lòng mến Chúa. Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Nào mấy anh chị em cầm cây quạt lên, quạt sang cho người bên phải để thử coi Chúa muốn cái gì nha. Chúa muốn cái gì? Anh chị em quạt sang người bên phải thử coi. Chúa muốn mà lòng nhân, tức là biết thương người, mà thương người thì phải thể hiện ra bằng hành động, đó là quạt cho người khác, đó là thể hiện lòng nhân. Chứ phải lòng nhân là chỉ nói miệng: ê, tôi yêu em, tôi yêu em. Yêu mà không có làm cái gì thì ăn thua cái gì. Thánh Gioan bảo anh em đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi, mà yêu bằng trái tim và bằng việc làm, chứ không bằng lời nói suông. Nước mắt cá sấu, lời nói nước miếng chẳng ăn thua gì hết. Nào, Chúa muốn, quạt sang bên phải mạnh lên: Chúa muốn, chứ Chúa không cần, chứ Chúa không cần. Mạnh lên: Chúa không cần, Chúa chỉ muốn. Con người chúng ta thì rất cần. Đúng, đúng luôn, con người chúng ta rất cần lễ tế, mà không có cần lòng nhân, không cần biết, không cần thương thiết gì cả. Cứ ai đưa của lễ đến là tôi nhận. Ai càng nhiều tiền thì tôi càng thích. Ai càng giàu có thì tôi càng thương. Ai càng đại gia thì tôi càng đón. Ôi, mấy người nghèo đi về chỗ khác chơi. Ê, đại gia ngồi đây mời ông Giê-xu-ma ngồi lên ghế trên này. Chỉ cần lễ tế mà không có lòng nhân, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người không cơm ăn áo mặc, bao nhiêu người đói rách thì chẳng thương, chẳng xót, chẳng động lòng gì cả. Tết nhất chả bao giờ thấy đi thăm những người nghèo, những ngày lễ hội chả bao giờ mời những người nghèo đến là cho họ được bữa cơm, mà mới mùng một đã mãi mốt xách xe đi viếng thăm những cái người ân nhân, rồi đi thăm những người đại gia, rồi dỗ chạp của họ thì là cả bầy đến mà đắp lễ họ. Còn bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu là dấu dân không cơm ăn không áo mặc, có bao giờ thăm họ được không? Có bao giờ hỏi thăm họ được cái gì không? Có bao giờ quan tâm đến họ hay không? Nói đi để tôi biết, tôi tỉnh ngộ ra, có hay không? Mà cứ thấy người giàu là cứ vậy mà xăm xăm đón họ, có hay không? Cứ thấy người giàu là phải chiều chuộng họ, có hay không? Mà thấy người nghèo là khinh chê họ, có hay không? Có luôn. Thì ta thấy rõ ràng Chúa thì muốn tiền. Chúa có thằng này, Chúa nó bảo Chúa muốn tiền bao giờ đứa đổ vạ, mình muốn mày đổ cho Chúa. Chúa thì muốn mà không cần, còn chúng ta thì chỉ cần mà chẳng có. Vậy thì chúng ta có lòng thương xót hay không? Ở đâu mà có, làm gì mà có lòng thương xót mà chỉ ham tiền ham của, đấy đâu mà lòng thương xót. Và trong bài đọc một, Chúa nói rất rõ, Chúa dùng tiên tri Amos đi để mà cảnh cáo cho những cái người lãnh đạo Do Thái thời đó, mà cũng là cảnh cáo cho những người lãnh đạo ngày hôm nay, là họ không biết yêu mến Thiên Chúa và họ không sống đức công bằng, không sống bác ái mà cũng chẳng có công bằng. Họ gian tham. Thưa anh chị em, cân thì lại cho cái chì vào dưới cho nó nặng lên, rồi cái cân thì nhích sang một cái bên cho nó lệch đi. Rồi gạo thì ở trên là gạo tốt mà ở dưới là gạo xấu. Rồi thì cho người ta vay mà bây giờ người ta không có tiền trả thì bán người ta bằng cái đôi dép cũ và chuộc người ta bằng cái áo rách. Tức là coi rẻ mạng sống của con người, coi rẻ con người mà chỉ cần tiền thôi. Mạng của con người mà chỉ bằng một cái dép rách hay là bằng một cái áo cũ, rồi vơ vét vào, cứ có tiền rồi lại có mua để mà có quyền, rồi có quyền thì lại dùng quyền ấy thay vì phục vụ lại để vét lấy tiền. Cho nên bóc lột những người thấp cổ bé miệng, cho nên chèn ép những người nghèo khổ để cho họ phải vay phải nợ mình, rồi họ cầm cố và không có thương xót gì những con người đó. Rồi nhất là gian tham, không công bằng, không chính trực, làm ăn bất chính. Mà như vậy Chúa bảo tất cả những cái điều các ngươi làm như thế thì lời cầu của các ngươi không bao giờ ta chấp nhận. Ta chán ghét lễ tế của các ngươi, ta nhờm tởm những hương hoa lễ bái của các ngươi. Các ngươi chỉ lo lễ lạc, chỉ lo đình đám, chỉ lo hội hè mà không biết nghĩ đến những người nghèo. Thì Chúa nói ta sẽ giáng hình phạt xuống trên các ngươi, để các ngươi không phải là đói khát cơm bánh mà là đói khát lời Chúa, đói khát đời sống tâm linh. Cái đó mới là cái đói khát khủng khiếp nhất, thưa anh chị em. Đói khát cơm bánh thì chúng ta có thể đi ăn xin, chúng ta có thể đi vay mượn để mà ăn uống qua ngày. Nhưng đói khát tâm linh thì ai có thể làm cho chúng ta thỏa mãn được? Chỉ có một mình Thiên Chúa. Chúa nói ta sẽ để cho con người phải đói khát lời của Chúa, và những cái hình phạt Chúa giáng xuống trên những con người sống không có đức công bằng, hà hiếp, bóc lột, chèn ép người khác, rồi chỉ có thu lợi cho mình một cách bất chính. Miễn là có tiền, làm cái gì cũng làm. Làm đồ giả, làm đồ nhái, làm hàng nhái để mà thu lợi. Những cái thu lợi bất chính ấy, những việc mà làm không công bằng ấy, đừng tưởng rằng qua mặt Chúa đâu. Sự công bằng, sự công thẳng, người ta bảo là trời có mắt, lưới trời lồng lộng, nhưng mà khó lọt lắm. Không ai lọt được lưới trời đâu. Ác giả thì ác báo, gieo gió thì gặt bão. Mà chúng ta làm cái gì mà trái lương tâm, không theo lời của Chúa, thì thưa anh chị em, mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những cái đó. Mà có khi Chúa trừng phạt ngay từ đời này, chứ không phải là chờ đến đời sau đâu. Cho nên hỡi những ai đang sống thiếu sự trung thực, hỡi những ai đang sống thiếu sự công bằng, hỡi những ai chỉ ham lễ tế mà không có lòng nhân, hỡi những ai chỉ đi tìm tiền của bất chính để mà hà hiếp bóc lột người nghèo, hãy nghe rõ lời Chúa ngày hôm nay để mà tỉnh ngộ. Ta sẽ cho các ngươi thời kỳ đói khát lời của Chúa. Suốt 500 năm người Do Thái không có ngôn sứ. Ngôn sứ cuối cùng là Malachi. Rồi sau đó suốt 500 năm người Do Thái không có một ngôn sứ nào xuất hiện. Họ đói khát lời của Chúa. Tạ ơn Chúa cho anh chị em. Chúng ta ngày hôm nay đến với giao điểm tin mừng, mình cũng đang là người đói khát lời Chúa. Mình đang đói khát mình thánh Chúa, mình đang đói khát lòng thương xót Chúa. Và anh chị em chạy đến đây không phải là mình đói khát tiền của, không phải mình đói khát danh vọng, không phải mình đói khát vàng bạc nhà cửa, nhưng chúng ta đang đói khát lòng thương xót Chúa. Mạnh lên, chúng ta đang đói khát
lòng thương xót Chúa.
Chúng ta đang cần đến
lòng thương xót Chúa.
Chúng ta đang tìm kiếm
lòng thương xót Chúa.
Và chúng ta đang cầu mong
lòng thương xót Chúa.
Anh chị em cứ khao khát cái điều đó đi, tôi bảo đảm với anh chị em là lòng thương xót Chúa sẽ đáp ứng cho chúng ta, không những là đói khát tâm linh được thỏa mãn, mà những đói khát về vật chất, về đời sống, về cơm ăn áo mặc. Chúa bảo đừng có lo, tin vàng tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Cho nên mời anh chị em chúng ta nhận biết mình ngày hôm nay là những con người tội lỗi, những con người bể nát, những thân phận hèn yếu như tôi đây. Sáng đến giờ tôi cứ suy nghĩ về bài tin mừng này, và lúc đi làm phép xác cho người chị em, thấy người đó nằm xuống mới năm mươi mấy tuổi, nhìn lại mình cũng sáu mươi mấy tuổi, và thấy cuộc đời của mình Chúa cho biết bao nhiêu là ân sủng, mà tội lỗi thì lớn vô cùng, nhiều vô kể. Mà Chúa bảo tội lỗi càng nhiều bao nhiêu thì ân sủng càng tràn chứa bấy nhiêu. Và chính vì thế, nếu ai đến hỏi tôi rằng là vậy thì cha mời người ta lên làm chứng, vậy thì cha có làm chứng được hay không? Bảo có, cuộc đời của tôi là một nhân chứng sống. Tôi là một con người tội lỗi còn hơn cả Matthew. Tôi là người chối Chúa hơn cả Phêrô. Tôi là người bách hại Chúa hơn cả Phaolô. Tôi là người ăn chơi hơn cả Augustino. Vậy mà Chúa đã gọi tôi là hãy. Chúa gọi tôi là hãy. Chúa gọi tôi là hãy. Và tôi đã theo Chúa cho đến giờ phút này, đi loan truyền lòng Chúa thương xót, để làm chứng rằng một con người tội lỗi yếu đuối như thế này đây, bất tài vô đức như thế này đây, hèn hạ vô cùng như thế này đây, mà Chúa còn dùng để mà làm chứng loan báo lòng Chúa thương xót, thì hỡi như ai đang sống trong tội lỗi, hỡi như ai đang sống trong thất vọng, đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ ngã lòng, đừng bao giờ nghe ma quỷ bảo rằng mày tội lỗi rồi, hết đất sống rồi con à. Ma quỷ đã bảo rằng là Chúa không có thương với xót gì đâu, chỉ có công bằng, chỉ có trừng phạt mà thôi. Nó sẽ cám dỗ ta như vậy, và nhiều người đã nghe theo nó, bỏ không chạy đến với lòng Chúa thương xót. Nào, hỡi những người tội lỗi, hãy nghe Chúa mời gọi, hãy. Hãy. Rồi, bây giờ mời anh chị em nghe những người đã được ơn của Chúa lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Rồi, bé lên đây con, mộng, lên đi, mộng. Đây con. Đây con. Con tên là gì?
Con tên Đại.
Đại mấy tuổi?
7 tuổi.
7 tuổi, học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Lớp 1, còn con tên gì?
Kim Loan.
Tina hả? Kim Loan. Kim Loan mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Kim Loan học lớp mấy?
Lớp trời.
Lớp trời, rồi bây giờ là con hai đứa con đây là con của con phải không?
Dạ vâng ạ.
Rồi con chia sẻ cho mọi người coi chúng con gia đình như con được ơn gì.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Là con có 3 ơn để làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất là con bị bẩm sinh. Trước con cũng có nên làm chứng rồi nhưng...
Con bị cái gì? Tự nhiên con bị bẩm sinh. Bẩm sinh cái gì?
Là con bị tim bẩm sinh ạ.
Rồi được ơn sao? Nói được cái đứa nói luôn dài dòng. Rồi ơn thứ nhất là bị tim bẩm sinh rồi sao?
Con bác sĩ bảo con mổ nhưng con không mổ, và sau đó là con cầu trước khi vô bán xanh á, là con đã cầu xin Chúa và mẹ Maria là ban cho con xanh được mẹ chồng con vuông, và Chúa và mẹ đã nhận lời con ạ. Con không phải mổ gì hết, và hôm nay con đưa con đi làm chứng ạ.
Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là em trai của con đợt vừa rồi là bảo thi đi thi vô lớp 10, nhưng em con không có lòng tin và cứ sợ hãi, rồi nhắn tin gọi điện cho con là chị đi lên trên Gia Long á, rồi chị cầu xin Chúa cho em để em thi đậu vào 10. Và cách đây được hơn 1 tuần thì mẹ con báo cho con là em con đã đậu vào 10 ạ.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là ba chồng con bị bệnh ho nao nặng, nằm ở trên bệnh viện cả gần 1 tháng. Thì con cũng nên thăm, thì mẹ chồng con và nhờ dì chồng á nhắn tin và xin cha cộng đoàn cầu nguyện cho ba con, và xin có cha linh mục tới bệnh viện để sức dầu cho ba con nữa. Và ba con bây giờ được ơn Chúa chính tay con đã lên đây viết ơn, xin viết phong bì xin ơn Chúa, và Chúa đã nhậm lời con. Và mới hôm qua là bác sĩ gọi ba con vô siêu âm và chụp X-quang á, thì ba con đem kết quả về là bác sĩ nói là được khỏi ạ.
Hallelujah. Xem như cái quạt lên, và ai không quạt thì vỗ ba cái nha. Hallelujah. Vỗ tay ba cái mạnh lên. Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho ba con nha cái máy 365 bài giảng về đưa cho ông ngoại hay ông nội. Ông nội con nha. Còn đây là bé, cha tặng cho con cái cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, mốt có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, con có đi tu không?
Cả.
Rồi, chúng ta có một master, một linh mục tương lai. Cả. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi. Rồi, mời con lên đây. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con...
Con lên.
Dạ, con kính chào cha và chào cộng đoàn. Con là Anna Cahon.
Anna gì?
Anna Cahon.
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 Cahon. Con người gì?
Dạ, con là dân tộc Cờ Ho.
Vâng, Cahon, dân tộc Cờ Ho. Con ở đâu?
Dạ, con ở Lâm Đồng.
Rồi, con được ơn gì Cahon? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cộng đoàn và cha, con được một cái ơn là con trai của con đây. Trước đây thì nó không nhìn thấy, nó bị mù và bị tim. Nhưng mà
con của con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con của con tên là Phêrô Ca Tuấn.
Bao nhiêu tuổi?
2 tuổi rưỡi.
Ca Tuấn là con thứ mấy của con?
Dạ, con thứ 2 của con.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 40.
Rồi, 40 tuổi, được 2 đứa con. Và đứa con này là Ca Tuấn, được 2 tuổi. Đứa bé nó bị bệnh gì?
Dạ, thưa cha, con sinh ra thì mới biết là bác sĩ mới nói là cháu bị tim và cháu bị mù. Nhưng mà con thì đi khám nhiều bệnh viện Đà Lạt, rồi bệnh viện ở dưới Chợ Giới, ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhưng mà cháu bé, bác sĩ nói ai cũng nói là bé nó bị mù và bị tim, nuôi được ngày nào hay ngày đó. Rồi gia đình con cũng rất buồn. Con lấy hết tài sản của mình, rồi con đi chữa con của con. Nhưng mà cũng là vô phương chữa không được, rồi con mới tới giáo điểm tin mừng. Khi mà con tới đây thì cha đã vỗ vào đứa con của con và cha ôm và cho hôn. Tự nhiên bệnh của con nó hết, và mắt của con lại nó mở ra và nó nhìn thấy đây này cha.
Ơi thưa anh chị em, đây là Ca Tuấn à? Ca Hân. Ca Hân, còn con là Ca Tuấn.
Ca Tuấn.
Ca Tuấn, vâng, là bị bẩm sinh là bị bệnh tim và bị mù. Và chị đã bán tất cả tài sản của mình để mà lo cho đứa con. Tất cả các bệnh viện đều không thể được. Cuối cùng đã chạy đến với đấng mà ngày hôm nay đã kêu gọi Matthew là hãy theo ta. Chúa đã chữa căn bệnh tâm linh cho Matthew, là cứu phần hồn. Còn ở đây là cứu phần xác của Ca Tuấn, để cho em bệnh tim và được khỏi. Và nhất là đôi mắt đã được sáng ra, có thể nhìn thấy. Như anh chị em vừa mới nhìn thấy đôi mắt sáng của bé Ca Tuấn. Và người mẹ đến đây để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là chàng chuỗi lòng thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, tất cả cho chồng của con, cho con của con và cho con. Chúa chúc lành cho chúng con. Xin mời con. Bé lên đây con. Đứng trên này, con đứng trên này. Rồi. Con tên gì?
Con tên Phan Anh.
Phan Anh mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp lá 1.
Lớp lá 1, mà mất có đi tu không?
Có.
Có không?
Có.
Rồi, chúng ta có một linh mục nữa rồi, sao như thế anh chị em? Rồi, Phan Anh, vợ chồng cho con giới thiệu cho người biết.
Con là Nguyễn Thị Thanh Trà. Chồng con là Nguyễn...
Con hỏi con thôi, con tên gì?
Con là Nguyễn Thị Thanh Trà.
Còn con?
Con là Giuse Nguyễn Văn Cường ạ.
Rồi, Trà với Cường chú con là gì của nhau?
Vợ chồng ạ.
Rồi, chú con ở đâu và được ơn gì?
Chúng con ở Phú Xuyên, Hà Tây ạ. Vâng, chúng con được hai ơn của Chúa gần đây ạ.
To lên.
Ơn thứ nhất là con bị, có nghĩa là đi xe máy con bị đứt dây phanh kiểu, thì con bị lao xe máy vào tường, thì mặt của con đập vào tường, thì ai cũng tưởng là con lát mặt, nhưng mà ai ngờ con bị xước rất là nhẹ, và Chúa đã nâng đỡ cho con ạ.
Rồi, còn ơn thứ hai con.
Thưa cha là con ngày 13 tháng 3 vừa rồi con bị u lão ạ. Thì lúc ấy con đang nằm trên bệnh viện, con đang nằm trên bệnh viện Bạch Mai ạ. Thì con, vợ con, cả mẹ con và các cô các bác, cả các anh chị đi cầu nguyện cho con ạ. Thì con ca mổ con được thành công ạ. Và sau đó là con nhắn tin cho cha và cha gửi tin là cha đồng ý và nhận đời. Thế là lúc ý thì con cảm thấy là rất là, đầu óc con rất là thoải mái. Rồi sau đó là con bị đau rất là ít. Và sau đó là vợ chồng con được về nghỉ một thời gian. Vợ chồng con vào Sài Gòn đến gặp cha luôn ạ. Và bây giờ con đã khỏe rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng từ ngoài ở đâu?
Con ở giáo xứ Kẻ Nghệ, giáo phận Hà Nội ạ.
Vâng, từ ngoài giáo phận Hà Nội đến đây để làm chứng. Người vợ thì bị đụng xe và là cái xe nó bị đứt phanh.
Kẹt ga. Xe máy của vợ con đi bị kẹt ga.
Bị kẹt ga và nát hết cái xe, mà người vợ thì không có nát và vẫn còn xinh xắn, khỏe mạnh như chúng ta đứng trước đây, không có một cái vết thẹo, mặc dù xe nát mà mặt không nát. Rồi người chồng thì là bị bệnh u não và nằm bệnh viện, và bây giờ nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, có lời cầu nguyện của cộng đoàn, anh ấy nhắn tin và bây giờ anh đã được khỏi. Cả hai vợ chồng từ Hà Nội bay vào đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và thêm một cái ơn nữa là cậu bé mới 5 tuổi mà đã muốn đi tù. Đây, cho tặng cho ông cha tương lai cái máy nhá, cha nhá.
Con yêu Chúa.
Hả?
Gì? Con yêu Chúa.
Con yêu Chúa. Rồi, đây, tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, tặng cho con cây quạt, rồi tặng cho con, Chúa thôi cha lấy nhanh quá cha ơi. đây, con đeo cho cha. Được chưa? Đeo vào. Đây, rồi. Rồi, còn nói gì nữa? Hết chưa? Lấy cha muốn lấy gì cha lấy. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nhé. Rồi, mời bà cụ lên đây, bà cụ.
Cái gì?
Rồi, mời bà cụ lên đây.
Đỡ bà lên ra. Đỡ bà lên.
Rồi, bà tên là gì?
Dạ, thưa cha, con là tên Lê Thị Kiềm. Con 88 tuổi mà con bị hai con mắt con bị mổ mà chứ mù đi, một con bị hẳn, một con được 1/10 nữa. Mà con, tay con đây là con rắn độc cắn, con làm cửa, để cửa tay mà con không cho để con đi lòng thương xót Chúa, con xin thôi. Nên là con dự được ơn Chúa bán cho con là con nghe cái đài của cha. Nên là con nghe thầm thiệt lắm. Rồi con nguyện vọng con là ứng đi vào cha và lòng thương xót của Chúa. Thì con ước áo, thì con có nói đến là mẹ có đi vô cha lòng được không? Con nói chứ con viết một lá thư đưa vô để nhờ cha và con đón công nguyện cho con. Thì cha mẹ chứ là con mẹ không thể ngóc đầu dậy được mà đi được con này. là con vô cơ chiến cha được. Thì về tự nhiên là con nằm trên giường bệnh, là con thấy hân mát mẹ xuống trường, là con dồi dậy được, con trồi dậy được là con ứng đi. Thì con có đi lề là hồi Mình Côi. Thì này ai mà đi hồi Mình Côi thì bố vô cha nó.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một bà cụ 88 tuổi, gần 90 rồi. Và bà cụ ấy nghe cái máy giảng lòng Chúa thương xót, bà nói một câu mà tôi nghe thấy mát lòng mát ruột, đó là nghe con thấy thấm thiết lắm. Có những người mà trẻ mới có 18, 28, 38 mà có chịu nghe đâu. Còn đây bà cụ đã là 88 mà nghe cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót Chúa mà cảm thấy thấm thiết lắm. Và bà nằm trên giường bệnh, bà nghe xong thì bà thấy mát mẻ vui vẻ lắm. Và bà đã trỗi dậy từ trên giường bệnh, từ ngoài Hà Tĩnh, phải không? Dạ, bà đâu?
Tỉnh Quảng Bình.
Ở Quảng Bình. Và từ Quảng Bình mà bà đi vào tới Sài Gòn này, đến nhà bè này. Và bà cảm thấy bà sung sướng lắm. Bằng đó từ đã nói lên tất cả lòng thương xót của Chúa dành cho bà cụ 88 tuổi. Nghe máy thì thấy thấm thiết lắm, nghe xong thì thấy sung sướng mát mẻ lắm. Và vào đây thì bà thấy
dạ con là dạ,
vào đây thì bà thấy sao?
Dạ con thấy sung sướng lắm, mà con thấy con đi lần trước một lần rồi, giờ lần đây lần thứ hai, mà lần trước con đi là đúng hơn nữa. Thì cả con là đi vô 6 ngày mà cha nói là ai đi được thứ bảy là có ơn lắm.
Vâng, thưa anh chị em, mà bà đi tới 6 ngày và vẫn còn ở đây mà cảm thấy sung sướng lắm, để gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giao điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Ước mong rằng có nhiều người đến đây, nhất là những người trẻ, cũng cảm thấy sung sướng lắm. Và nghe giảng lòng Chúa thương xót thì thấy thấm thiết lắm, nghe xong thì thấy mát mẻ lắm. Hallelujah! Rồi xin mời chúng con. Đi chung luôn hả? À, rồi xin mời. Còn ai nữa? Còn ai đi chung nữa? Vâng. Không không không, ai đi chung trong nhóm? Đây hả? Rồi chúng con tên gì?
Con tên là Anna Lê Thị Thao, con ở Mỹ Đình, Hà Nội ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Vâng, con 50 tuổi ạ.
Vâng, chị cô Thao 50 tuổi ở Mỹ Đình, Hà Nội. Còn cô?
Dạ, con tên là Anna Lê Thị Lý ở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 35 tuổi.
Vâng, cô Lý 35 tuổi, cô Thao 50 tuổi. Còn cô này?
Con là chị, con là Anna Lê Thị Đoàn, con ở Phú Thọ, Thanh Sơn Phú Thọ, địa phận Hưng Hóa, giáo phận Hà Tây ạ.
Rồi, về chúng con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con được rất là nhiều ơn, nhưng con chỉ kể về hai ơn chính là ơn của bố con. Nay bố con 75 tuổi, bố con bị bệnh.
Rồi con nói to lên cho mọi người nghe.
Bố con bị bệnh viêm da cơ địa, rất là dày bì, tất cả từ đầu đến chân. Đến viện da liễu thì người ta trả về, trong phòng đấy có 6 người thì có 5 người chết ạ. Còn mỗi mình bố con về thì có một cái anh ở Thái Bình, anh cho cái đài. Thế là bố con chỉ có đọc nghe đài và cầu nguyện. Thế là bố con bây giờ khỏi và khỏe mạnh, đi làm vườn được rồi ạ.
Hallelujah! Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai?
Còn ơn thứ hai thì con trai con sinh năm 91, thì con trai con đi ăn sinh nhật thì say rượu, thế là mới lai bọn bạn gái lao xuống một cái hố có rất là nhiều cây nhọn. Khi mà con nghe tin là con bị tai nạn thì con chỉ biết cầu Chúa thôi. Con đến bệnh viện thì con bị ngất ra đấy, thì khoảng mấy tiếng sau tỉnh lại mà các bạn moi từ dưới hố lên, xung quanh toàn cây nhọn như thế này, đất thì đầy vào mồm, đầy trong mồm, mà con không việc gì, khỏe mạnh bình thường, xe và người không làm sao, và hai điều nó cũng không làm sao ạ.
Mà từ đó thì nó có chừa cái tội là uống rượu mà lái xe không?
Có.
Cái đó mới là điều quan trọng. Hallelujah.
Con ơi, dạ, vâng, con...
Rồi tới người thứ hai. Con với cô này là chị em hay sao?
Ba chị em ruột nhà con ạ.
Ủa? Đứa nào đứa nào là lớn nhất? Con này chị. Xong rồi tới con này rồi. Nhà con bao nhiêu người?
Nhà bố mẹ con sinh là được 7 chị em ạ. Con là con cả 5 chị em gái và 2 cậu con trai ạ. Còn các con là con đưa tới tuần trước nữa, các con ra Bắc hết rồi ạ. Lời đầu tiên con cũng cảm ơn tất cả.
Rồi, để cô này.
Dạ. Con thưa cha và cộng đoàn, con được hai ơn ạ.
Rồi.
Một là anh trai con thì cũng bị mổ thận cách đây 2 tháng. Thế là sau một thời gian 2 tháng sau thì lại có một viên sỏi nữa ở trong bàng quang. Thế là anh con mới xin số điện thoại để nhắn tin cho cha. Thì anh con đã đi tiểu tiện và bật được sỏi thận bằng hạt đậu nành cho ạ. Anh con không phải mổ nữa.
Và đi tiểu là cái sỏi thận nó đã đi ra, nó bật á?
Bật ra bám trên ngọn cỏ, anh con nhặt về và tạ ơn Chúa.
Và đi tiểu còn nhận ra cái hòn sỏi nó bật ra nằm trên ngọn cỏ, lấy về để tạ ơn Chúa. Đó là ơn thứ nhất. Đó là ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con gái nhà con 4 tuổi thì một cái anh vác cái thanh sắt đi xe máy, thế là quệt vào con của con, thế là nó cuộn tròn trong cái gầm xe 2 bánh. Thế là con xước xác hết cả mặt vào đầu. Thế là đi chiếu chụp thì con tạ ơn Chúa là con không bị làm sao ở não ạ. Vâng, con tạ ơn Chúa. Dạ, con xin.
Rồi, về tới chị cả phải không?
Vâng ạ.
Rồi.
Rồi,
được ơn gì?
Con được hai ơn ạ. Con được vào đây được 2 hôm rồi con được cha đặt tay lên đầu mà con có bệnh rối loạn tiền đình ạ. Là con cúi xuống mà con giặt là cảm thấy nó quay hết cả nhà luôn ấy. Thế nhưng mà con vào đây được 2 đêm cha đặt tay là con đã đỡ ạ. Mà con đưa tất cả các con, các cháu, con, chị em nó con đi là 17 người ạ. Vừa Thanh Sơn, Phú Thọ rồi là Hà Tây, Hà Nội ạ. Thì đã về được ba hai chị em về hôm qua, còn lại chúng con vẫn ở lại. Còn ơn thứ hai là con có một đứa cháu nội, cháu sinh non được có 2,4 cân mà cháu nằm trong lồng kính 2 đêm. Bác sĩ có bảo nếu 2 đêm mà con không bú được mẹ là chuyển đi viện nhi mà phải nằm lồng kính nuôi là phải hết hàng trăm triệu. Mà trước khi con đưa con đi mổ cấp cứu là con chỉ mang tờ kinh Đức Mẹ bố con cho. Con cầu xin Chúa là cứu con. Bây giờ con được, cháu con được hơn 1 tuổi mà chân đi miệng nói. Cháu nói sõi rồi mà cháu đi giỏi rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là cả một gia đình với biết bao nhiêu huệ, chỉ có mới 3 chị em thôi. Còn nhiều người nữa muốn lên nhưng mà vì thời giờ không cho phép, là đây là tiêu biểu thôi. Cha gửi tặng cho bố của con nha, cái máy 365 bài giảng. Rồi gửi tặng cho cái ông sỏi thận mà bắn lên ngọn cỏ một cái lòng Chúa thương xót. Và gửi tặng cho cái con bé 2,4 cân phải không? 2,4 cân. Rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Và thêm một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi thêm một cái tràng chuối. Đây con này chưa có tràng chuối, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi mời con lên đây. Bé tên là gì con?
Con tên là Minh.
My bằng mấy tuổi?
9 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 3.
Có đi tu không?
Có.
Ôi trời ơi. Ngon lành. Rất xác tín. Rồi con.
Dạ, con là Maria Vi ạ. Con ở giáo xứ Duyên Tục. Giáo phận Thái Bình ạ. Con được ơn của Chúa là con của con đây. Từ ngày con mới sinh ra là vẫn bình thường. Đến lúc gì 2 tuổi là con không nói được. Đến 2 tuổi rưỡi vẫn không nói được. Thế là con đưa đi bệnh viện. Thì người ta bảo là con bị tự kỷ nặng. Thế là con với cầu xin Chúa. Rồi là mẹ con với nhắn tin cho cha. Rồi là xin cha và giáo điểm tin mừng cầu nguyện cho con. Và con cũng cứ cầu nguyện là xin Chúa cho con được làm người. Thì cho con được con được có trí khôn, trí thông minh. Thế mà đến 4 tuổi con vẫn chưa nói được. Đến lúc 4 tuổi rưỡi thì tự dưng con lại nói được và có trí khôn và lớn lên như bây giờ.
Hallelujah. Làm sao chúng con biết được giáo điểm tin mừng này, đưa con của con đến đây để tạ ơn Chúa. Một đứa mà nó bị không nói được, một đứa bị tự kỷ mà bây giờ nói rất to, đi tu không?
Có.
Dạ. Cha xứ của con rồi là có một cái bác người lương đi tàu Viễn Dương ấy ạ. xong mà cho con ảnh của Chúa này. Thế là con biết đến lòng thương xót của Chúa và con xin địa chỉ rồi mẹ con nhắn tin về cho cha. Dạ vâng.
Rồi đây cha gửi tặng cho cha vừa bị câm vừa bị tự kỷ mà bây giờ đã được khỏi cái máy lòng Chúa thương xót nha.
Vâng.
Đây là cái móc khóa nha.
Vâng.
Đây là cây quạt nha.
Vâng.
Đây là chàng chuỗi nha.
Vâng.
Rồi đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu nha.
Vâng.
Rồi chia sẻ cho mẹ con chúng con. Rồi mời mời bà lên đây. Bước. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Dạ con trình với cha là con được ba ơn. Nhưng con kể là con bị đau dạ dày. Thế bà đi vào bác sĩ bảo là bây giờ là bị ung thư rồi. Thế con mới bảo là các con còn nó khóc ầm nên con bảo con không, các con không phải khóc để mẹ coi như là cầu xin Chúa. Nhưng lúc ấy con chưa biết lòng thương xót của Chúa, con chỉ đọc kinh và con cầu xin Đức Mẹ hằng cứu giúp tôi cha. Thế mà đến một tháng sau người ta cho uống thuốc mà Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc, vào đến nơi người ta soi ngược soi xuôi, người ta ấn vào mồm con rồi là người ta soi trong bụng con, người ta bảo ô cái tai nhỉ, thế sao cái bà này để hết sạch rồi này thế nào đây, con bảo là Chúa tôi chữa đấy, người ta bảo có thật không, thật.
Giống như người đang nghe, nghe giống như đang nghe về trên đài phát thanh với đài vô tuyến truyền hình tiếng tuyển ta. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, còn ơn thứ hai là như thế này ạ. À, chồng con thì bị tim, xong là chân đầu gối thì không đi được bầu à. Thế xong cái hôm ấy là cách đây hai tháng, đến ngày 16 tháng 7 này là được 3 tháng. Cái anh ấy ở cùng xã, thế mới gặp cho con ở trên xã ấy, bảo là ông ốm đỡ thế chưa, bảo thế chú bỏ lắm này Chúa, tôi bây giờ phải lưng lên đặt xuống bóng. Thế bảo thế để lúc nào cho mượn cái đài. Thế mới cho mượn cái đài thì về bắt đầu mở ra xem cái, bảo Giê-xu nhà con mới bảo chứ thế cái này ở đâu mà cha nào nói thế, cha đã đến 40 tuổi chưa. Xong bảo là em cũng không biết, bảo cha nói giọng hay thế, thế đến bao giờ mà mình được vào chỗ ấy nhỉ. Thế con bảo cứ cầu xin Chúa thì khỏi là sẽ vào. Thế tự dưng bây giờ coi như là nhà con ngồi xuống vím hai tay cái là nhổm nơi được luôn, đang nằm ở giường lật cái là dậy được luôn. Thế mà đến ngày hôm qua con chuẩn bị đi vào đây, hôm kia con chuẩn bị đi vào đây, đi ra ngoài vườn đi cách 100 mét không kêu mệt. Đấy là ơn thứ hai đấy. Thế xong cái đài ấy, xong cái đài ấy thì coi như là con mới làm thu tiền tiết kiệm của thôn mà. Thế những người ngoại đạo người ta biết đến, người ta mới thấy nghe cái đài, người ta lắng nghe xong người ta bảo là ai nói mà hay thế, bảo là cha tôi đấy. Thế bảo là thế có cái đài này ở đây ở đâu đấy, bảo cái người ta cho mượn, bảo thế cho tôi mượn mấy hôm, nhà con cho mượn con ngày rưỡi đòi, bảo là không bây giờ vắng cha tôi buồn lắm tôi không cho mượn đâu. Thế người ta mới bảo với con này này, 6 người thì 3 người người ta xin khấn đưa cho con gửi vào trong tòa mẹ rồi, tòa Đức Chúa Giêsu. Thế còn thì 3 người thì người ta không biết chữ, thế người ta bảo là bà vào trong ấy bà xin khấn cho tôi nhé, nhờ mọi người, người ta không biết đâu, người ta nhờ mọi người dân coi nhà xin khấn cho tôi, người ta là người dân tộc đó mà. Thế mà xin khấn cho tôi nhá. Mình nhớ là nếu mà cha mà cho thì xin cho tôi mỗi người một cái đài nhá, để về chúng tôi nghe, tôi thích tôi tiếng nói của cha lắm. Thế nhà con thì chỉ dặn này này, con muốn làm thế nào thì làm, xin được cha một cái chìa khóa thì tôi chưa biết cái chìa khóa như nào, nhưng tôi cứ thấy cha nói ở trên đài chìa khóa thì tôi thích lắm, thì coi như là nhớ là xin cho tôi là như thế. Đấy là con báo, con cảm ơn cha là như thế.
Đây chìa khóa là ai xin chìa khóa? Ai xin?
Chồng con xin đấy. Còn 6 người kia người ta xin đài cơ, mà người ta không có đạo đâu. Người thì bị liệt này, người thì bị thụt địa đệm, người thì coi.
Vậy là mấy cái?
6 người với nương cả. Vâng.
Mấy cái?
6 cái sao ạ? Còn điều thứ ba là cha chữa như thế này, con có thằng con trai, Giê-xu này Chúa tôi, cháu cầm ngay cái kìm mấy cái dây điện quẳng lên cái dây hạ thế, dây cao thế nó hút luôn lên, cháy như là một bó đuốc thật to như đống rơm, rơi xuống đật đủ như con đật. Thế tất cả mọi người mới bảo là lạy Chúa tôi chết rồi. Thế là tất cả những người đạo đấy tập trung vào cầu nguyện cho chồng con, à cho con. Thế lúc gì khi em dâu nói mới thấy như thế là pha cho một cốc nước chè, nó cho đi muối vào, nó cho uống để cho khỏi mất nước cha. Thế là may quá chồng nó là bộ đội, nó cai trị những 9 tỉnh cơ, Thế hôm ấy là nó đi nó đính bằng gì, nó nghe nó giải phóng luôn về cơ quan nó, mà không biết làm sao Chúa con rủi thế nào mà nó về ngay vào cái lúc 4 giờ anh nó bị cho lên xe đi lên bệnh viện cấp cứu luôn, nó bỏ tiền ra nó chữa cho. Thế đáng nhẽ ra là bác sĩ bảo là phải cưa hết chân, nhưng mà Chúa ban cho tất cả mọi người cầu nguyện cho thì chưa có hai ngón chân cái, còn tay bị cái này chỉ có mỗi một tí dính vào thôi mà nó đưa hẳn lên trên này cháy. Thế là bác sĩ bảo là phải cưa đi, cưa cái tay đi. Thế mà nặng lời cầu nguyện, xin lời cầu nguyện với Chúa thôi, cha làm phép cho. Thế là coi như bây giờ không làm sao, chỉ tay cứng thôi, cứng như này nhưng mà vẫn làm được việc, vẫn đi buôn phun thuốc sâu với cha. Vâng.
Đây đúng 6 cái nhá, rồi gửi cho bạn nhá.
Con mua rồi, người ta cho mượn thì con giả để con mua cái này rồi, con mua của con rồi, con đi chỉ có 6 người xin thôi.
Ừ, rồi 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 mời ơi. Rồi tới anh được ơn gì?
Dạ con chào cha, chào quý đoàn. Con do Kim Nguyễn Văn.
Hallelujah. Vỗ to lên. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Rồi anh chị em lắng nghe nha, lắng nghe lời chứng.
Con do Kim Nguyễn Văn Thanh, năm nay 52 tuổi, con là giáo xứ Niêm Khê, giáo phận Hải Phòng. Con được ơn thứ nhất là 40 năm con không biết Chúa. Con
bao nhiêu năm?
40 năm.
Anh bao nhiêu tuổi?
Con 52 tuổi.
52 tuổi mà 40 năm bỏ Chúa, tức là 12 tuổi đã bỏ Chúa rồi, thưa anh chị em. Chúng ta thử suy nghĩ coi, là một cái ơn lớn như vậy. Matthew là người mà đã được Chúa gọi hãy theo ta. Matthew bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Còn một cái con người mà 52 tuổi, 40 năm bỏ Chúa, thưa anh chị em, 12 tuổi đã chối Chúa rồi, con được ơn quay trở về. Con được ơn quay trở về với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, quá người vợ của con cầm cho con một cái đài về, và mới đầu con cũng chống đối, con cũng nói là vớ vẩn, sảng chiên. Nếu mà cha mà chữa được như vậy thì đâu các cha có chết. Thế rồi thì
cái gì ông nói sao?
Tức là có nghĩa là con nói là nếu mà những người người ta chết mà cha làm được thì các cha đâu có chết. Thế nào mà tức là thế nào mà đến khi mà con bị bệnh, con bị bệnh thì con đi bệnh vào đúng vào ngày thứ 6 vào tuần thánh của năm ngoái, thì con bị bệnh thì con đi chữa bệnh. Con bị đầu tiên thì con bị tá tràng, thì con uống thuốc quẩy sau một tháng thì là đúng một tháng vào ngày hai và cũng vào ngày thứ 6 thì con lại đau bụng tiếp. Thế con đau bụng thì là con mới đi khám, thì sáng thứ 7 con đi khám thì không đi nổi được, nó quay quay về. Con về con chỉ con lôn mửa trong 3 ngày mà sút 5 cân thịt. Thế sau
3 ngày sút 5 cân thịt.
Sút 5 cân thịt. Sau đó con bắt đầu con không đi được xe máy, con thuê ô tô đi. Đi khám thì con đi khám thì là trước lúc con đau thì con có bị polyp trực tràng này, mới lại sỏi mật, sỏi thận này, mới hành đại tràng. Thế sau đó con đau thì con đi kiểm tra thì nội soi thì là bị co thắt đại tràng, là thêm cái trí lợi nữa. Thế thì lúc giờ con bị suy nhược, bắt đầu con tư tưởng con bắt đầu là không còn gì nữa. Thì bắt đầu con trên đường về nhà thì con mới ngửa mặt lên ảnh lòng Chúa thương xót, con một lại Chúa, con phó thác vào Chúa, Chúa cho con thế nào được, chết được sống được. Nhưng con không biết cầu kinh, vì con không biết đọc kinh,
quên luôn rồi,
không thuộc nữa. Thế con chỉ phó thác như vậy và sẵn sàng, có nghĩa là vì con nhiều bệnh quá mà con sẵn sàng, có nghĩa là Chúa cho con chết con cũng chấp thận, mà Chúa cho con sống thì con sống. Thì lập tức ngay đêm hôm đấy con nằm mơ cha lòng, bởi vì con chống đối. Mà tại sao con nằm mơ không biết hình ảnh cha, vì đã chống đối thì không biết được cha trên tivi nữa.
Đây gọi là ghét của nào trời trao của nấy.
Thì là đêm con nằm mơ cha long răng trắng, da hơi đen đen, đứng bên cạnh giường con như một người cha đến thăm bệnh nhân. Bây giờ con mới tỉnh thức dậy, con bảo Giêsu, đây Chúa dùng hình ảnh cha long đến với con bắt đầu lúc bây giờ con mới tỉnh ngộ và tìm hiểu sách, đọc kinh và lần hạt Chúa Môn Côi. Trong khi đó là bắt đầu khi con thoát thác thì bắt đầu con lén con lấy đài con nghe. Con nghe thì thấy vợ con vào thì xấu hổ quá lại giấu đi. Đấy. Đến khi mà con nghe thấy nghiên nghe rồi thì bắt đầu con nghe đúng một đêm. Thì con khóc đúng một đêm. Con khóc là con thương những người bệnh tật mà Chúa chữa cho. Bây giờ con mới đi vào sâu về kinh sách. Kinh thì con không thuộc. Thế ở trong quyển mà Tâm Thứ Trang đấy thì bắt đầu là con mới mang trên chuỗi hạt ra. Con nhà chẳng biết chẳng hạt nói làm sao. Thế sau khi là con mới đỡ sách toàn niên con đọc kinh thì đúng ơn Chúa Thánh Thần cho con, soi cho con đọc 3 lần con thuộc được kinh. Và từ đó bắt đầu là con biết đọc kinh này, biết lần hạt chuỗi Mân Côi này, Đức Mẹ này, nóng suốt này. Và con đi làm cứ 3 giờ chiều con lại đọc kinh. Và rất là cảm ơn. Đấy là ơn thứ hai. Ơn thứ ba của con là tháng 8 năm ngoái con vào đây cùng với người mẹ của con, người mẹ vợ là bị giãn phình tĩnh mạch vành tim. Là lên trên Hà Nội là bác sĩ người ta nói là bây giờ là phải luồn gen là hết 450 triệu. Thì gia đình chúng con cũng rất là băn khoăn và lo lắng về vấn đề này. Thì sau khi là gia đình chúng con là bàn bạc là mới người mẹ con là ước mơ được vào trong Thiên Long, thì là con là người trực tiếp dẫn mẹ con vào trong này. Mà rất được ơn là đến khi mẹ con vào đây thì trên đường về nhà là khỏe mạnh rất tốt. Thế mà trong cái đó trước đi, trước khi vào với giáo điểm này là thứ hai bay, mà thứ bảy chủ nhật là nằm trên giường bệnh và đã kẻ liệt đã đến đọc, có nghĩa là bị mạch cũng là nó chìm hết. Chúng con cũng rất đắn đo, nếu trên đường đi không may chết thì rất là phức tạp. Cho nên gia đình con quyết định là đưa mẹ con vào. Thì đúng quả tình là trên đường đi ra máy bay, tự nhiên là mẹ con xách quần, con nhà cơn mù sâu, mẹ con khỏe này. Thế mà trong đi vào cái tầng hầm máy bay này đi rất là sung sáo. Thế mà lên máy bay này còn thò ra cái cửa, người yếu thế mà thò ra cái cửa nhìn qua trời. Thế con mới đây là kỳ diệu rồi. Thế mà đúng quả tình là tới lòng Chúa thương xót mà cha đã đặt tay và Chúa đã thương và đã cứu được người mẹ con đến ngày hôm nay là đã được 95%.
Thưa anh chị em, đây là một mắt thêu của thời đại mới. 40 năm đã bỏ Chúa, 40 năm chống đối. Và tôi hỏi một câu mang tính cách cá nhân thôi. Anh đã mơ thấy tôi và bây giờ vào đây anh nhìn thấy tôi, giữa cái mơ và cái thật anh thấy nó giống nhau hay khác nhau?
Giống như Trang.
Đây, tôi gửi tặng cho anh cái tấm ảnh. Đây là đấng mà anh đã bỏ ngài 40 năm, mà hôm nay ngài gọi anh hãy theo ta như gọi Matthew. Anh đã đáp lại lời mời gọi ấy, anh đã theo ngài vào đến tới giáo điểm tin mừng này. Và đây là cái máy tôi muốn tặng anh để làm kỷ niệm, vì đây là cái mà anh đã chống đối, cái mà anh đã không muốn nghe, cái mà anh đã bảo là cái gì vớ vẩn. Vâng, nhưng mà rồi một bữa kia anh tò mò anh nghe và vợ anh nhìn thấy anh xấu hổ anh giấu đi. Và hôm nay anh đã công khai nói lên cho mọi người về lòng thương xót Chúa mạnh như thế nào. Tôi mới gửi tặng riêng anh làm kỷ niệm nha. Và gửi tặng cho vợ anh cái cây quạt, là người mà đã đưa anh đến với lòng thương xót của Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời 1, 2, 3 người lên hết đây. Lên hết đây. Cả 3 người lên đây. Đây. Rồi anh lên đây. Đứng đây. Rồi bà lên đây. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Phạm Thị Anh Đào.
Hả?
Con là tên là Maria Phạm Thị Anh Đào.
Maria Phạm Thị Anh Đào, con tên gì?
Con tên là Minh.
Con tên là Minh, là chúng con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, thưa cha và công an Long Chùa Thông Sột, đó là ơn thứ nhất trong con bị tai nạn giao thông mà bị chấn thương sọ não, rồi bị vỡ sọ não, xong rồi cái đi bệnh viện mổ lần 1, rồi bữa hôm đấy ra đi mổ lần 2, xong rồi
tại lúc ra đi mổ xong anh có nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện để lúc anh mổ về là mạnh khỏe.
Vâng, chồng chị tên là gì?
Dạ, Mikae Trương Đức Quỳnh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, anh 27 tuổi.
Vâng, chồng của cô ấy 27 tuổi bị chấn thương sọ não. Vâng, và đi mổ và cô ấy nhắn tin cầu nguyện và hôm nay chồng của cô ấy đã được khỏi bệnh chấn thương sọ não, cô ấy đến để làm chứng cho chồng. Còn ơn thứ hai?
Dạ thưa cha, ơn thứ hai là vợ chồng con hiếm muộn 2 năm mà chưa có con đi uống thuốc nhiều nơi nhưng mà cũng có, để tới lúc mà mọi người chỉ cho vợ chồng con lên Long Chúa Thương Xót, lên cha nhờ cha đặt tay và cầu nguyện. Giờ vào bữa mùng 2 tháng 6 vợ chồng con có lên thì cha đặt tay và giờ vợ chồng con đã được ơn con.
Và vợ chồng hiếm muộn mà bây giờ đã có đứa con hiếm muộn mấy năm?
Dạ 2 năm.
Vâng, vợ chồng hiếm muộn 2 năm đến đây cầu nguyện đặt tay và bây giờ đã có được đứa con. Ta còn có mốt có đi tu không?
Không ạ.
Đây ta gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, con không thì chả cũng chịu thôi. Đây gửi tặng cho chồng con nha, chấn thương sọ não, cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi anh bạn, anh có đạo không?
Thưa cha, con ngoài đạo ạ.
Anh tên là gì?
Con Phạm Nhân Ngụ đến từ Nghệ An ạ. Năm nay
rồi.
Con 49 tuổi.
Rồi anh ngoại đạo, anh đạo gì?
Con đạo ông bà.
Rồi anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Gia đình con được nhiều hơn lắm ạ. Con bị u não, bị nhập viện ở ngoài bệnh viện Việt Đức mà về bệnh viện không mổ. Quyết định không mổ là con rụt rơ, con đi vào mấy người có đào là bạn bè của con bay con đi vào Trà Long. Thì con có vào đấy thì nhờ cha đặt tay và con khẩn nguyện thì được là về là điền ra ngoài Việt Đức thì quen người nhà ở ngoài Việt Đức thì điền là bảo là đưa ra mổ khẩn cấp. Thì ra là họ tư vấn lại thì họ bảo cả toàn bộ gia đình con nếu mổ là cùng chết. Mà không mổ để cùng chết thì ý định gia đình thế nào thì gia đình con quyết định mổ. Mà cả mổ là trước lúc con mổ là nhắn tin cho bạn bè của con có đào là họ khẩn nguyện cho con và con nhắn tin vào cho cha nữa. Thì nữa là ca mổ của con được thành công và hiện nay là được một năm rồi con chụp lại là không có triệu chứng gì nữa. Và trong người con thì cũng nhiều bệnh, thanh quản chứ cũng đã đỡ hẳn và thải hóa cột sống cũng thối hẳn và bệnh dạ dày cũng thối hẳn. Và con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn ạ.
À, bây giờ anh đã tin vào Chúa chưa?
Con tin vào Chúa. Thưa cha, con từ khi con vào rồi cha đến giờ là riêng cái đài của cha là không có đêm nào con không nghe. Và rảnh thì giờ nào buổi chiều là con mở VTV con nghe trên những cái bài giảng của cha. Không có lúc nào là con bỏ, bữa ngày nào là con bỏ về bài giảng của cha trên VTV ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người ngoại đạo 53 tuổi.
Và cho con nói một cái nữa là từ khi con vào gặp cha chưa thì những ngày thứ ba là vợ con cái chờ con đi ở ngoài con là có cái nhà thờ trại gạo của ông Thành Anh Tôn. Là nhà thờ đó cũng thiếng nhất trời đó là vợ con thứ ba nào cũng ăn rồi sáng là cứ chờ là có cái chồng đi lễ.
Vâng, thưa anh chị em, vợ có đạo không?
Dạ.
Vợ con có đạo không?
Vợ con không có đạo mà cũng gọi là ngoan như con đó, rồi chỉ phải đeo con đi thôi.
Vâng, cả hai vợ chồng không có đạo mà chở nhau đi lễ. Cả hai vợ chồng không có đạo mà người chồng vào trong đây cầu nguyện. Mà anh Chiêm đang nghe đó, anh đã được tất khỏi những cái căn bệnh nan y như vậy. Và bây giờ anh ấy xác tín rằng con tin vào Chúa. Đây lại là một mắt thêu của thời đại ngày hôm nay. Chúa đã mời gọi hãy... Chúa mời gọi hãy. Và bây giờ anh đã đi theo Chúa, anh đến đây được Chúa chữa lành và đứng lên để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Một cái điểm mà anh ấy nói, không biết là những người các bạn, những người Công giáo và anh chị em ở giáo điểm tin mừng có nghe rõ không? Ngày nào con cũng theo dõi bài giảng trên YouTube, trên YouTube, ngày nào cũng nghe. Và bài giảng máy anh ấy nghe nhuyễn nhừ. Bây giờ anh có muốn nhận thêm một cái máy nữa không?
Thưa cha, con có máy nhưng bữa nay nó hỏng rồi, con muốn xin cha một cái máy về để con nghe tiếp ạ.
Đây, gửi tặng cho anh cái máy nha, 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và tặng luôn cho anh cuốn sách đầy tâm thư lòng nhân hậu nha. để anh đi biết cách đọc lòng Chúa, lòng Chúa xót đi xuống dưới đi. Cho ngồi dưới kia. Rồi, mời chị.
Dạ con, thưa cha và cộng đồng, trước hết là cho con xin cảm ơn cha và cộng đoàn của giáo sự giáo điểm Tin Mừng ạ. Con tên là Trần Lý Thanh, nhà con ở Đồng Trảng Bom Đồng Nai. Khi con tìm đến được với cha ở đấy là vì con ban đêm con đi lượm với cha vì cho rau, là con nghe cái bác ở ngoài chờ, bác mở cái đài của cha. Về là đêm nào con cứ ngủ gai ngủ gật, nhưng mà con đừng, con nghe là con tỉnh. Xong rồi là con người con hôi trượt xấu lắm kìa, 57 kg. Thì con có một cái ao ở, con nói trời ơi, ước gì mà mình cha xin cho mình được ăn khỏe để mà làm, nhưng mà cái bụng nó nhỏ đi. Là từ đó là dắp tâm là không có, con cũng dành dùng đủ cái tiền xe để là mỗi tháng là con quyết tâm đi một lần. Nhưng mà con cũng giữ đúng lời hứa với Đức Chúa, chỉ từ tháng 7 năm ngoái giờ là con chỉ có tháng 3 là nhà con có dỗ con không đi được. Vậy là từ 57 kg, lần thứ nhất, sang lần thứ hai con đi, khi cha đặt tay cho con thấy mát lạnh trong người. Vậy là về là con mà đi con có 51 kg nữa. Đó là một ưu điểm thứ nhất. Ai cũng nói con mày uống thuốc gì mà ở nhà tôi nghèo này, thuốc tiền đâu mà mua thuốc, ăn cái trâu ăn lấy đâu mà giảm mập. Xong rồi tôi đi Gia Long đấy, nó bảo úi giời, thế bà nói làm sao, nó làm sao, ta nghe nhà chị Tư ngoài chợ chỉ có cái đài, đêm ta đi mò với chai về ta nghe, thì tôi xin cha là cha sờ đầu tao phải mặt lạnh. Vậy là từ đó là tôi tiêu hết mỡ luôn. Vậy là ai cũng khen là giời ơi phép thần. Con bảo nó còn hơn thần như này. Xong rồi là đó là một đời. Xong rồi đến lúc cha nuôi con, con bị nói xin lỗi cộng đồng là bị xá giải. Xong rồi con là con nuôi, nhưng mà mấy chị giàu lắm không ai lên tiếng nói là để đưa cha đi mổ nói tiền. Nhưng mà con là dũng cảm, con này thôi kể đó, mình lượm gì cha, nhưng mà mình cũng nhờ ông bà nhờ cha cứ đi đi, ngày mai cha đi, hôm nay con đi mượn tiền, con đưa cha hết bao nhiêu là chi phí đó là mẹ con chịu. Xong con về con nghỉ, con đi lượm với cha về, con lại nghe cái đài là có cái chị ung thư bị vậy, con về con khẩn, con chẳng biết sao con ra giữa sân, con nói cha Long ơi, con này khi khổ sướng thì con không kêu cha, nhưng bây giờ con khổ thì con mới kêu đến cha, thì cha tha thứ cho con. Con chẳng biết Chúa là ai mà con chỉ biết cha thôi, mà con thực tình mà nói là con mới đi được có 2 lần, giờ lần thứ 3 thì cha con, cha xin, con xin cho cha con lỡ ra là con hứa là đưa cha con đi mổ, mà giờ là con chưa biết mượn tiền ở đâu. Giờ con xin là cha là chữa cho cha con là cái giá nâng lên đi để là cha con khỏi đi chẳng hạn thế này. Vậy là đến lúc sáng mai con nói là cha ngày mai là thứ 6 rồi, con bao cha đi. Vậy là nói đến nói phép vậy, nhưng mà trong nhà là chưa có đồng nào. Vậy là con về con này chết cha là cha Long ơi, chết rồi, con nói về mai đưa cha con đi mà con chưa có đồng nào, vì con tuần nào về đi học nó xin tiền. Xong rồi năng mà may có một cái thằng học sinh nó đi ngang, nó bảo coi con cái đống củi kia có bán không, bán đấy. Vào nó đếm được mấy tháng, nó được 270.000 cha. Vậy là thưa cha, ngày mai con ung dung đưa cha con đi, cha con bọc tiền đi. Nhưng mà con cũng nói là mình nói gì nói cho đứa cha đi là phải phải đóng tiền cho cha, tiền xe đàng hoàng, cứ tâm niệm là như vậy. Xong năm sau thằng con nó bảo mẹ ơi, mẹ cầm 500 ngày mai mà đi Gia Long này, mà đưa ông ngoại đi. Vậy là mắc may là con còn được 770, con đưa cha con đi. Con dàn trên đường là con to nhỏ con nói cha nha, cha là đảng viên 55 tuổi đảng, nhưng mà cha phải tin tuyệt đối thì cha mới được. Khi mà cha mà sờ đầu là khi cha chuẩn bị sờ người trước, đến cha lần thứ hai là cha tâm niệm cha nữa là nhờ cha nhá, nhờ lòng Chúa thương xót là đưa cái giá của cha lên đi, chứ không là cha chết luôn đi chẳng hả. Giờ mổ là 50-50 mà cha con cứ đi thế này có đi được đâu. Xong vậy là khi cha Long sờ một cái là cha con đã được ôn, vậy là chắc chắn nó thành công rồi. Cha nghe nó mắt rưỡi luôn. Cái là từ vừa đó ra là cha con về là con dẫn cha con đi được 3 lần này. Lần này hôm nay ông đang họp chi bộ cho nên không đi được. Vậy là hết. Đó là cái ơn đó nha. Còn một thằng con nó bị cái chân này tự nhiên sưng lên. Vậy là ông thầy dạy võ ông bảo là chân con nhà em là bị cứng răng. Ông nói chết cha đấy, bệnh gì bệnh cứng răng. Xong uống thuốc 2-3 tuần không khỏi. Con bắt đầu con mới nói tao không biết đánh tin nhắn. Giờ bây giờ mày đi, mày đánh tin nhắn mày gửi nhờ cha Long, sau đó sáng tháng là mẹ đi cho. Rồi con đi con ủng khẩn, con nói là dù mà giờ mà mổ thì 50-50, mà lỡ mà con què vậy thì chết cha đấy, ai mà làm đuôi con bé ăn học. Con cũng khóc, con lại chết rồi cha Long ơi, sửa người con chẳng gọi cha mà khổ ấy, con toàn kêu cha không. Giờ cha có tha cho con nữa, con nghèo bần cùng chồng con này chết hết rồi, cha thương mẹ con. Ví dụ mà mổ 50-50, cái thứ nhất là tiền, cái thứ hai là con muốn có điều chi thì ai nuôi con bé học hành. Vậy là con khẩn, khi chơi đi khẩn, người ta nói là 5 ngày nữa lên bệnh viện 7 bé mổ ạ. Con nghĩ chết cha này, trong nhà không có đóng nửa xu lấy gì mà mổ. Sau đó con vẫn mạnh dạn, con bán được chuyến cho cha, con để dành dùm được mấy trăm con đi. Đóng tiền xe là đi vì giáo sư. Đi xong lên con khấn, khấn về đó là bữa thứ nhất, bữa thứ hai lấy nó bảo mẹ ơi, cha không sờ đầu cho con mà chân con co được thế này rồi, dỡ được này rồi, giờ con đã quả mạnh được rồi mẹ. Con lại vậy đi, mi gọi cha để cảm ơn cha rồi mẹ ơi. Nhưng mà bây giờ là cái này là mẹ phải đi hoặc là con phải đi lên để là trình bày cái hoàn cảnh của mình với ai lì. Khi xin một tin nhắn, dù tả ơn một tin nhắn mẹ làm vậy có được không? Vậy là con ở thôi được, để mẹ lên mẹ nói cha cho cái hoàn cảnh của mình thì sướng thì không gọi cha, mà khổ thì toàn gọi. Thì cha cũng tha cho chứ ai nói làm chi. Con nói vậy từ mình động viên mình vậy cha. Và rồi trong lúc đó con gọi điện bên ngoài Nghệ An, em con bị đau dạ dày, mi khô nữa, sống thì vào đây mà xin cha Long chứ mày để uống thuốc tây nhiều chết cha mày luôn đó con. Xong vừa rồi nó vào, mà rồi 3-4 người con đưa lên đây đổ con lần để là hôm qua về để nó chuẩn bị dỗ chồng nó. Thì con cũng xin cha là tha cho chứ mới đi đổ con lần thì đứa nào tao có tiền tao sẽ mua, tao tặng bay mùi đứa mày mày dư đến Tết là tao quyết tâm góp tiền chứ dai. Rồi con có một cái điều bí quyết này là con có thật này. Ví dụ như là con đi cha về là tuần thường là nhà con ở gần chợ, con phải đi lấy rau và trái cây cho heo. Con đi chết cha rồi, cái chuyến đi vừa rồi cái xe ông kia ông đi cả giật cả tang, ông toàn đi lạc đường về cũng lạc đường, con đi chết rồi. Chú ơi, về mà rác đổ hết thì là ngày mai heo tuôn kêu cả cái làng nghe, không ai mà chịu cho thấu. Nó về nhanh nhanh lên để tôi con đi kiếm cho heo. Và nó về đến con khấn vậy, nó về đến chợ, may là rác họ chưa đổ. Con bắt đầu là xăng quần lên đầu gối, con tìm trái cây rau, con vun lại một đống đó, con bắt đầu chạy về, về lấy xe ra chợ về, mắc may cực kỳ luôn. Vậy là có nghĩa là heo con nó vẫn có ăn mà.
chị tên là gì?
Dạ con tên là Trần Thị Thanh ạ.
Trần Thị Thanh, chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 57 ạ.
57 tuổi, ở đâu? Ở đâu?
Con ở quê con thì Nghệ An mà con ở Đồng Nai ạ.
Rồi chị làm nghề gì?
Giờ con được nghỉ hưu rồi, con về nhà con đi mua dây chai, về đi lượm dây chai, về lấy mấy cây linh tinh. Nhiều lần con tính ăn trộm cái máy của cái chị ấy ngoài chợ, mà con nghĩ mình ăn trộm thì chắc là quê quá. Cho nên con có một cái này nữa này. Con nhiều lúc con đi, người gặp con cứ cầm xe con đi một bên đường để xe người ta khỏi đụng á. Xong con này cha Long ơi, con nói hét tranh to, con này cha Long ơi, giúp con nha, xe mà đụng con chết là con không ai nuôi đâu. Mình nói như kiểu thách thức vậy, mình ngu điên vậy. Xong rồi con đi, xong rồi lần sau con đi khẩn giá, con lại giữ xin cha là cái bụng được rồi, giờ xin đầu gội cũng được rồi, là không bị mổ rồi, giờ là xin cho cha. Cả thứ nhất là con bé nhà con là nó học ở Lương Thế Vinh, nhưng mà cô nói là đi thi quốc gia lắm chịu đi, nó bảo nếu mà thi thì được có một môn là bỏ những môn khác cái mẹ, cho nên nó nghe lời con nói được. Bây giờ là xin cha để là vuốt ve che chở cho nó nghe lời con là được rồi. Về một tại là con mất cái bệnh ngủ gật luôn cha, ở giờ cả làm ngay làm đấy. Đến cho tối 8 giờ con ra chợ, 12 giờ cái bữa nào mà con mà chỉ được một người đi cha là tợ Đức Chúa phù hộ cho ngay nữa, con má chuyến đi trái luôn. Lượm có bữa họ bỏ cả son cả nồi cả đồ rồi là về con bán đi trái, sướng ơi là sướng luôn.
Rồi thì anh chị em chúng ta thấy câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng là chị là đạo gì, đạo gốc hay đạo theo?
Dạ nhà con thưa cha là con chưa có đạo gì cả, nhưng mà vì ở khi ở ngoài Bắc.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người không có đạo mà chị đã tin vào lòng Chúa thương xót, mà kể một cách rất hồn nhiên, rất là tự nhiên. Và đó, cái mà càng hồn nhiên tự nhiên bao nhiêu, cái đó là thật bấy nhiêu. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chị có biết đọc không?
Dạ có.
Rồi đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha.
Cha cho con xin cho con xin căn nhà để xin cái vòng á.
Cái vòng đây, cái vòng rồi, để cái vòng. Đây xin cái vòng. Vâng, để cái vòng đúng không? Đây cái vòng rồi. Đây là cái móc khóa. Đây tặng luôn cho chị cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Được chưa?
Chân của Chúa con xin như cha đấy. Nếu mà nhà con có cổ thì cha
Rồi rồi, xin chúc lành cho chị nha. Vâng. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng lòng lại và mỗi người tự hỏi tất cả những lời chứng của những con người ngoại đạo, những người hồn nhiên đơn sơ như vậy, và đặc biệt là lời chứng của một người 40 năm bỏ Chúa, một người chống đối lòng Chúa thương xót, một người nhất định không nghe giảng lòng Chúa thương xót mà đã được ơn quay trở về. Lời chứng của một người chị em ngoại đạo nói rất hồn nhiên đơn sơ như vậy. Mỗi người tự hỏi, còn tôi thì sao? Mỗi người tự trả lời với Chúa, còn tôi thì sao? Chúa mời gọi, hãy theo ta. Tôi đi theo Chúa hay tôi đi theo tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị? Tôi là người Công giáo, tôi đi theo Chúa mà tôi có đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác hay không? Tôi thì sao? Tôi thì sao? Và tôi thì sao? Amen.